Ở cách xa quê hương của mình, Neil Barkas hiện bị giam giữ trong một nhà tù được bảo vệ an ninh tối đa của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria. Và nếu như Thủ tướng Úc thực hiện được điều ông mong muốn, thì cậu học sinh cũ ở Melbourne bị cáo buộc trở thành nhân vật hoạt động cao cấp của tổ chức IS, rồi đây sẽ bị giam giữ trong một thời gian rất dài.
He is one of the most dangerous people in that region. He is a financier.
Y là một trong những người nguy hiểm nhất trong vùng. Y là chuyên viên tài chính, một thủ lãnh, là người lên kế hoạch khủng bố.
Được xem là đã bị hạ sát trong một vụ không kích của Hoa Kỳ vào năm ngoái. Nhưng hóa ra Prakash chỉ bị thương. Và anh chàng 25 tuổi này hiện đang bị truy nã ở khắp các quốc gia trên thế giới về các hoạt động liên quan đến khủng bố. Ông Malcolm Turnbull hiện đang thúc đẩy việc đưa Prakash trở về Úc càng sớm càng tốt.
Turkish justice system obviously has to go through its process, but he is wanted here.
Hệ thống pháp lý Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng cần phải hoàn tất tiến trình của họ, nhưng y hiện bị truy nã ở đây và chúng ta sẽ yêu cầu dẫn độ y về Úc khi mà điều đó có thể thực hiện để đối diện với các cáo buộc hình sự và trả giá cho những tội ác của y.
Theo trắc tòa bắt giữ do cảnh sát liên bang Úc công bố, thì Prakash hiện đối diện với bản án tù chung thân vì các tội danh chiến đấu cùng với bọn khủng bố ở Syria và Iraq, là một thành viên của tổ chức phi pháp và đảm trách việc tuyển mộ cho một tổ chức khủng bố. Các nhà điều tra đã bay sang tận Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy nhanh tiến trình dẫn độ, và nếu như Neil Prakash trở về Úc, thì có triển vọng là y sẽ ra hầu tòa ở chính nơi y sinh ra là thành phố Melbourne. Nhà phân tích về vấn đề ngoại giao Brett Barton cho rằng, điều này sẽ tạo triển vọng diễn ra một trong những phiên tòa chống khủng bố quốc tế quan trọng nhất ở Úc.
We've never had such a close up, potentially a close up account of somebody who's been back from.
Chúng tôi chưa bao giờ có được những tường thuật chi tiết như thế về một người từng chiến đấu với các tổ chức khủng bố, từng nhiều năm tham gia tích cực vào công tác tuyển mộ như Prakash. Vì thế, phiên tòa này hứa hẹn sẽ là phiên xử đầu tiên và có thể giúp ngăn chặn những người trẻ khác bị tuyển mộ vào IS.
Ông Greg Barton nói rằng điều quan trọng là giới hữu trách Úc phải thiết đặt mối quan hệ tốt với những người đối nhiệm ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì lẽ hiện có nhiều viên chức chống khủng bố ở đó đã bị loại ra ngoài trong vụ thất sủng chính trị phát xuất từ vụ đảo chánh hụt vào năm ngoái.
Because of course it's not just a case of Neil Prakash, there are likely to be many other Australians coming through the same route.
Vì đây không chỉ là vụ án Neil Prakash mà còn có thể là một số người Úc khác đi theo cùng con đường hiện bị bắt giữ trong khi vượt biên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế điều rất quan trọng là phải tái xây đắp mối quan hệ đó với chính quyền thổ.
Thủ tướng Úc thì tuyên bố sẽ không thỏa hiệp khi cần đối phó với điều mà ông gọi là những tên khủng bố cực đoan nguy hiểm.
I can tell you very seriously, very gravely, Neil Prakash should never ever.
Tôi có thể tuyên bố rất nghiêm chỉnh với quý vị là Neil Prakash không bao giờ có thể được phóng thích khỏi nhà tù. Và tôi sẽ làm mọi việc có thể để bảo đảm là y sẽ lưu lại ở trong tù. Chấm hết.
Tướng cần nói rõ, Neil Prakash chào đời tại thành phố Melbourne, có cha là người đảo quốc Fiji, còn mẹ là người Campuchia. Có lẽ vì vậy nên y đã lấy bí danh là Abu Khaleb al-Kambodi. Vào tháng 8 năm 2012, sau chuyến thăm quê mẹ ở thành phố Siem Reap, Campuchia, Neil Prakash lúc ấy là 20 tuổi, đã cải đạo sang Hồi giáo. Trở về Úc, Prakash thường xuyên tham dự các buổi hội họp tại hiệu sách Anfuka, nơi quy tụ một số phần tử Hồi giáo cực đoan có khuynh hướng ủng hộ tổ chức IS. Tại đây, Prakash đã gặp Harun Mehisevic, một kẻ cuồng tín gốc Bosnia. Chỉ một thời gian ngắn sau khi được Harun Mehisevic nhồi nhét những lý thuyết của tổ chức nhà nước Hồi giáo, Neil Prakash nổi lên như một nhà hùng biện, có khả năng lôi cuốn và dẫn dắt người khác đi theo mình. Vào năm 2013, được sự móc nối của một chiến binh IS người Malaysia, Neil Prakash đã bán hết tài sản, cuốn gói đi Kuala Lumpur, rồi từ đó đến thành phố Raqqa, Syria tham gia thánh chiến. Thông qua sự quen biết và tài ăn nói, Neil Prakash đã thuyết phục được một số người Úc gia nhập IS, trong đó có Numan Haider, 18 tuổi, kẻ đã dùng dao đâm hai sĩ quan cảnh sát Úc ở Melbourne năm 2014.